Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ngày ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Chúng con hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp các con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải các con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con cái chống đối cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 26 tháng 12. Chúng ta đang sống ở trong tuần Bát Nhật mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Niềm vui Giáng Sinh không phải dừng lại trong đêm 24 hoặc là trong ngày 25. Niềm vui ấy được kéo dài cho đến 8 ngày sau. Để anh chị em thấy được rằng là chúng ta mừng lễ không phải tới lễ xong rồi hết, rồi ăn, rồi nhậu, rồi xỉn, rồi hoan hô, rồi vân vân, rồi trốn mất tiêu không thấy đâu cả. Đến ngày sau lễ Giáng Sinh nhà thờ vắng hoe, sau lễ Giáng Sinh không có ai đến cầu nguyện nữa. Như vậy đúng hay sai? Sai hay đúng? Mạnh lên, đúng hay sai? Sai. Niềm vui Giáng Sinh phải kéo dài. Và Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta rằng niềm vui ấy kéo dài mãi. Cho nên 8 ngày chúng ta sau thánh lễ mà anh chị em vẫn đến đây được như thế này, đây là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Cái ơn lớn lắm. Mà đặc biệt là ngày hôm nay là ngày là kính Thánh Stefano, vị từ đạo tiên khởi. Thánh Stefano là bổn mạng của nhiều ông, nhiều anh, nhiều nhóm. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tất cả những người nhận Thánh Stefano làm bổn mạng. Có một cái điểm nữa mà anh chị em không biết có cảm nhận thấy hay không. Hôm nay anh chị em biết rằng mình còn ngồi đây được yên hàn, có phải là tự nhiên không? Có phải là tự nhiên không? Không. Đáng lý ra là có thể chúng ta đã tan nát hết rồi. Đáng lý ra có thể là cái lều này đã bay, tất cả những cái lều mà chúng tôi dựng lên tạm thời để che mưa che nắng cũng bay hết rồi. Vì cơn bão số 16 đổ vào trong Việt Nam mà đến thẳng thành phố của chúng ta. Ai cũng lo, công sở thì cho nghỉ sớm, ở trường học thì cho đóng cửa để chuẩn bị đón cơn bão đến. Chả biết làm thế nào. Ta thấy có chạy thoát được không? Chạy thoát được không? Không. Không có chạy đâu mà thoát được hết. Cho nên là chỉ biết là mình yếu đuối, mình mong manh trước cái sức mạnh của vũ trụ thiên nhiên. Cho nên anh chị em còn nhớ ngày hôm qua là ngày 25 tháng 12, cả ngày mưa dầm dề. Nguyên cái việc ngày 25 mưa mà không phải ngày 24 mưa đã là phép lạ chưa? Đó là phép lạ chưa? Nếu mà cơn bão đã đến sớm một ngày, cả ngày 24 nó mưa, rồi đêm nó cứ dầm dề nó mưa, chúng ta có làm lễ hay là nhạc cảnh gì ngoài trời được không? Anh chị em có đi lễ thoải mái để mà hát khen mừng Chúa Giáng Sinh ra đời được không? Không. Có khi muốn đi cũng không đi được, vì bão nó tới là khủng khiếp lắm, thổi bay hết tất cả. Cơn bão nó đi qua thì chỉ còn lại là sự tàn phá, còn lại là những sự hoang phế mà thôi. Ấy thế mà Chúa lại để cơn bão nó đi từ từ, để đến ngày 25 mới đổ mưa. Anh chị em thấy đó là cái ơn chưa? Có nhìn thấy đó là ơn huệ của Chúa chưa? Thấy không? Thấy thì chúng ta hallelujah. Rồi, như cái quạt hoặc là cuốn lịch như các lên hallelujah. Hallelujah. Rồi, kế tiếp, nó tiếp cho anh chị em thấy là ngày 25 đáng lý là cơn bão nó đến. Cả ngày nó mưa, nhìn ra thấy nhà thờ vắng, nhưng mà đến 3 giờ chiều anh chị em đã ngồi đầy hết nhà thờ. Đó là một cái ơn. Và chúng tôi nói tha thiết khẩn này, Chúa Giêsu thương xót, Chúa Giêsu thánh thể, hết lòng hết sức mà khẩn này, xin Chúa lái cơn bão này đi, xin Chúa bẻ quặt đi, đừng đánh vào thành phố của chúng con, vì chúng con nhà này không có nhà nào mà chuẩn bị được để mà chống bão được như ở ngoài miền Bắc, nhà nó mong manh mỏng giòn lắm. Cho nên Chúa nghe lời khẩn cầu của chúng ta thay cho nhiều người, và Chúa đã bẻ cái cơn bão nó đi một góc 90 độ, đi thẳng xuống miền Tây. Thấy lạ chưa? Lạ chưa? Hallelujah! 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 Mà chả lẽ bây giờ Chúa lại chơi kiểu mà cho Sài Gòn này thoát rồi xuống miền Tây, Cà Mau, Bến Hải chịu đựng cơn bão hay sao? Lại khẩn cầu nữa, trước giờ thánh lễ chúng ta lại khẩn cầu Chúa, xin Chúa bẻ cơn bão này, xóa tan nó đi, để đất nước chúng con không vùng nào bị. Tôi thấy lễ xong Chúa lại bẻ cái cơn gió nó ra ngoài Vịnh Thái Lan và dần dần biến thành áp thấp nhiệt đới, chúng ta thoát một bàn thua trông thấy. Hallelujah! Hallelujah! Đó, anh chị em thấy cái sức mạnh của lời kinh, sức mạnh của chuỗi lòng thương xót. Vì chuỗi kinh lòng thương xót là chuỗi kinh mà chính Chúa Giêsu dạy, đọc cho Faustina viết, con đọc câu này, viết câu này, sau mỗi kinh con đọc cái này, đọc cái này, từng ly từng tí, từng chi tiết, không sai chạch một chấm một phẩy. Faustina viết lại như vậy. Và Chúa nói sức mạnh của cơn của kinh lòng thương xót này, nếu mình tín thác vào thì mình không thể đo lường được cái sức mạnh đó. Bằng chứng là Faustina cũng đã từng cầu nguyện cơn bão đến, cũng muốn đánh sập nhà sập cửa, và Faustina khẩn này lòng thương xót Chúa bằng chuỗi kinh lòng thương xót, hôm sau cơn bão cũng tan dần đi, mà không ai biết lý do tại sao. Có lẽ là đài khí tượng hay là những người mà vô thần, những người không biết Chúa, những người không tin Chúa thì họ bảo rằng may quá, hên quá, đúng không? Mà họ dự báo, chúng ta thấy dự báo là bão nó vào thẳng đây, cho nên cái dự báo của con người có đúng hay sai? Sai. Mình chỉ là dự báo thôi, báo có thể thôi, chứ không ai dám chắc chắn nó như thế. Mà chỉ có ai biết chắc chắn nó như thế? Ai biết chắc chắn nó như thế? Chỉ có Thiên Chúa thôi. Chỉ có Thiên Chúa là người làm chủ, người điều khiển vũ trụ vạn vật này trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, mà Chúa nói một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thánh ý Chúa. Cho nên không có chuyện may, không có chuyện hên, mà đó là ơn phúc Chúa dành cho đất nước Việt Nam chúng ta có một ngày 24 thật khô ráo để tham dự thánh lễ, và ngày 25 mưa để chúng ta được nghỉ sướng không? Rồi buổi chiều Chúa lái cơn bão để chúng ta không bị cơn bão, tốt không? Và Chúa tận đuổi luôn cơn bão ra ngoài khỏi đất nước Việt Nam của mình, có hay không? Có tuyệt vời không? Ai là người tuyệt vời? Thiên Chúa. Chúng ta phải nhận ra như vậy. Mà nhận ra như vậy mới thấy lòng mình vui lên. Nhận ra như vậy rồi mới thấy được rằng là gắn bó với Chúa một cách chặt chẽ, cho dù là mưa gió mình cũng cứ đến với Chúa, cho dù là nắng khô mình cũng cứ đến với Chúa, cho dù là ốm đau bệnh tật mình cũng cứ đến với Chúa. Anh chị em phải dơ mạnh lên chứ, đến với Chúa mà dơ đến với Chúa. Ôi, Chúa bảo mày đến với tao mà mày như là thằng buồn ngủ cà khơ cà khọt. Đến với Chúa, Chúa có muốn mình đến với Chúa trong tâm trạng như vậy không? Không, mà đến với Chúa phải tâm trạng là mưa hay gió chúng con cũng đấy. Chú phải như vậy, chú bảo được lắm đó con. Vậy thì nếu mà con đau ốm bệnh tật thì con có đến với Chúa không? Đến. Nếu mà người ta đe dọa bảo đến là chết, không được đến, con có dám đến không? Nếu mà đến với Chúa xong rồi về không có cơm ăn, con có đến với Chúa không? Nếu mà đến với ta xong rồi về bệnh con nặng hơn, con có dám đến không? Trời ơi, đó là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Mà có lẽ cả thế giới họ sẽ ngạc nhiên. Thế là những người không có đạo họ sẽ ngạc nhiên, bảo wow, thế họ, những người này là ai mà sao mà mưa gió như thế này họ cũng đến. Ngoài đường thì vắng hoe, nhà nào cũng nhà cũng lo đóng cửa, mà cứ thế anh chị em lúc xa lúc xúc đến đây, rồi ốm đau, rồi bệnh tật, rồi nghèo túng, rồi thất tình có không? Thất bại có không? Thất nghiệp có không? thất vọng có không, thất bát có không, thất gì nữa, thất tung có không? Có luôn. Ấy vậy nhưng mà chúng ta vẫn bám chặt lấy Chúa, vẫn đến với Chúa. Đấy là cái ơn lớn lắm, thưa anh chị em. Mà nhất là tôi nhìn thấy các bạn trẻ lên đặt tay cầu nguyện, sao thấy các bạn dễ thương quá. Những người trẻ, những bạn nam thanh nữ tú như vậy mà bỏ thành phố hoa lệ để chạy đến đây mà cầu nguyện lòng thương cho Chúa, thấy dễ thương quá. Rồi thấy các ông, các anh, những thanh niên, những bậc trung niên mà cũng cứ khiêm tốn cúi đầu để đến với Chúa, lấy nhận ơn thánh của Chúa qua việc đặt tay, thấy dễ thương quá. Rồi những người đau ốm bệnh tật, những người đi không nổi phải hai ba người dìu, vẫn cứ đến với Chúa. Và có khi đến với Chúa xong họ đi về một mình, họ đi chả cần ai dìu nữa. Có thấy đó là ơn phúc của Chúa không? Đấy, cho nên chị em đến đây mình phải ghim mình vào trong cái đại dương lòng thương xót Chúa cơ. Phải thấy rằng là ơn phúc Chúa đang ban cho mình như thế này cơ. Thì lúc đó mình sẽ mạnh dạn được như là Stefano mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, là được tràn đầy thánh thần. Và những người kẻ thù của ông không đấu lại, không đấu lý lại, không lý lẽ lại được, cho nên điên lên, giận lên, hò nhau lôi Stefano ra để mà ném đá. Khi mà người ta đối lý, khi mà người ta không có lý, khi mà người ta thấy rằng mình không có lý lẽ được nữa, thì người ta làm cái gì? Người ta làm cái gì? Người ta bắt đầu dùng cơ bắp, không đấu võ miệng nữa mà đấu võ gì, võ tay chân, không nói lại được nữa. Mà Stefano không phải là đi cãi mướn, không phải là đi cãi thuê, không phải là lép ba lép bép nói đủ thứ chuyện, không có. Nhưng mà được đầy tràn thánh thần, như Chúa Giêsu nói là khi người ta điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền, các con đừng sợ phải nói thế nào, vì thánh thần nói ở trong các con. Thánh thần nói ở trong các con chứ không phải các con nói. Cho nên Stefano được đầy tràn thánh thần mà nói những gì cần phải nói những cái gì nên nói những cái gì buộc phải nói, cái gì cần nói thì nói, cái gì mà lợi ích cho người khác thì nói. Tỏ lên nói mà không nói được à? Cái gì cần nói thì phải nói. Cái gì lợi ích cho người khác thì nói. Cái gì mà vinh danh Chúa thì
nói.
Cái gì để làm chứng cho lòng thương xót Chúa thì
nói.
Cái gì sai cũng
nói.
Sai mà cũng nói à? Sai mà cũng nói à? Cái gì không biết cũng
nói.
Không biết cũng
nói.
Không nói. Cái gì mà người ta gọi là sống để bụng chết mang đi á, cái gì mà hứa cái gì là tôi không nói với ai á, thì ta quyết định chết cũng không nói. Chứ không phải người ta mới hù một tí để em nói. Có những cái mà mình không nói đấy là làm chứng. Mình không nói đấy là làm chứng. Tại vì cái điều không đúng thì mình, cái điều gì mà không lợi ích cho người khác thì mình, bây giờ bắt đầu không nói, phải mạnh lên, phải dơ lên, phải cương quyết. Tại vì nhiều khi mình chăm sự là tại cái miệng của chúng ta, cái miệng lép ba lép bép, cái miệng lép xa lép xép, cái miệng gặp cái gì cũng nói, không biết cũng không hiểu cũng không có lợi ích cho người khác cũng. Bây giờ mình cương quyết không lợi ích cho người khác thì cái gì không đúng sự thật thì cái gì không cần thiết thì cái gì mà làm hại cho người khác thì cái gì mà xấu xa của người khác thì cái gì xấu xa của mình thì không nói luôn. Tôi gì mà cứ phải đem cái xấu xa ra mà nói làm cái gì, thưa anh chị em. Đấy, mình tập như Stefano, phải để cho thánh thần nói trong mình. Mỗi khi nói cái gì, anh chị em suy nghĩ coi có nên nói hay không, nhớ không? Có nên nói hay không, có cần thiết để mà nói hay không, và có buộc phải nói hay không, phải suy nghĩ cái điều đó trước khi nói. Còn nhất là mình có cái sai ấy, mình có cái sai đó là họp, khi mà đi họp hành về rồi, khi mà họp trong cuộc họp thì không nói, nhưng mà lúc họp xong rồi ra thì mình lại nói. Tôi nói là bậy, nãy mày có biết không, tao đi họp tao thấy ông cha ông nói cái này, ông cha ông nói cái này, ông cha ông nói cái này. Rất là hết sức là bậy. Tại vì mình phải biết rằng là trong cuộc họp tất cả nó được ghi vào trong biên bản rõ ràng. Thường họp xong người ta đọc lại biên bản coi thống nhất chưa. Rồi cái người nào mà có trách nhiệm phải thông báo cái đó thì họ mới nói. Còn mình đi họp về mình không có trách nhiệm thì đừng nói. Nó nói cái gì? Đúng rồi, cái bà vừa mới họp về không có trách nhiệm cũng nói. Tôi nói cho bà biết rồi, tôi mới được đi họp về đó, tôi mới được nghe đó, không có ai được nghe đâu. Tôi nói cho bà biết. Ôi ôi, cái miệng bếp ba, bếp ba, bếp sếp, bếp sa, bếp sếp. Có được hay không? Có nên hay không? Không. Phải để cho Thánh Thần thúc đẩy mình. Thánh Thần bảo mình nói cái gì thì mình nói cái đó. Cho nên có nhiều người hỏi tôi, thứ cha tại sao mà lúc thường thì ít thế cho nói, nhưng mà lúc mà lên giảng thì phải lấy đâu mà ra cho nói. Tôi nói cái đó không phải tôi nói mà Thánh Thần nói. Có những lúc có những điều tôi không muốn nói nhưng mà cứ phải nói. Có điều có những lúc mà bảo nói cái này thì chết, nhưng mà Chúa bảo cứ nói chết thì chết, nhưng mà nói thì cứ phải nói. Nói sự thật, nói về chân lý, nói về lòng thương xót Chúa. Cho tôi nói về lòng thương xót Chúa đi. Tôi nói từ sáng đến chiều, chiều đến tối, tối đến sáng mai cho mà coi. Nói được không? Đúng vậy, tôi nói mà là Thánh Thần nói, Chúa Thánh Thần nói. Có điều mình có làm dụng cụ để Chúa Thánh Thần sử dụng hay không, hay là mình nghĩ đến lợi ích của mình, là mình bắt đầu ngu gì mà nói vậy nó ghét mình thì sao? Có nói không? Nếu mình nói mà người ta ghét mình thì có nói không? Nói hay không? Nếu đó là sự thật mà cần thiết thì cứ nói. Nhất là những người giáo dân mà dám gặp cha sở mà nói, đó khó lắm, đúng không? Anh chị em gặp tôi mà góp ý cái gì, anh chị em thấy ngại không? Ngại lắm. Cho nên chúng tôi, bản thân tôi thấy là mình bị thiệt thòi. Thiệt thòi vì mình không được nghe sự thật. Thiệt thòi vì người ta không dám mạnh dạn lên nói với mình. Cho nên đó là cái sự thiệt thòi. Và người giáo dân hay là người bề dưới cũng vậy, gặp bề trên không dám nói, không ăn, dám ăn dám nói gì cả, ăn cũng không dám ăn, đúng không? Ngồi mà bề, ngồi với bàn mà bề trên ngồi với bàn với ông cha sở, tôi thấy sao mấy ông hiền thế, chả dám ăn uống gì cả. Cha sở hay bề trên vừa đứng lên, 1, 2, 3, yo, mà lúc cha sở ở bên trên ngồi, thưa cha, thưa bên trên, rồi nghiền như con chiên. Mà vừa mới thấy cha bên trên đi, hay là thấy giám mục đi, hay là cha sở đi, bắt đầu chiên trở thành sói, bắt đầu. Thưa anh chị em, đừng là sống một cách nô lệ như vậy. Mình vẫn là mình. Cái gì mình cần nói thì mình cứ nói. Có chết cũng cứ nói. Nhưng mà đừng có nói lung tung. Đừng có nói vì lòng ghen ghét. Đừng có nói vì sự tức giận. Đừng có nói để cho bỏ ghét hay là bỏ tức. Không. Nếu mà nói cho bỏ ghét, nói cho bỏ tức thì tôi nói hay không nói? Nếu cho nói cho bỏ ghét, nói cho bỏ tức thì tôi mạnh lên, nói cho hả giận thì tôi nói, để cho bỏ tức thì tôi nói, để cho bỏ ghét thì tôi nói, để cho người ta cho ly nước thì tôi tại vì khi mình nói mà để được lợi ích cho mình thì đừng nói. Và có nhiều người đến đây, người ta bảo cái con mẹ này nó khéo nói lắm cha, nó dụ người ta nói cái gì người ta cũng nghe. Có không? Có không? Có. Có những người tôi biết là khéo nói lắm, dụ người ta mua cái gì, dụ người ta làm cái gì, người ta cũng nghe. Ôi chị bác ơi, bác đến lòng thương xót Chúa, bác cần phải mua cái này. Ôi lòng thương xót Chúa rộng rãi lắm bác ơi. Nghe ngọt không? Thôi bác ơi, bác đến lòng thương xót Chúa để em giúp bác về nhà em bác nghỉ bác ơi. Về không? Rồi sau đó thì em chặt bác ơi. Sau đó thì em chém bác ơi. Về không? Vẫn về đấy chứ. Khổ tại nó ngọt quá mà. Nó ngọt nó lọt đến xương. Cho nên anh chị em mình nói cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Và nghe người khác nói càng phải suy nghĩ hơn nữa. Chứ không phải bất cứ người ta nói cái gì mình cũng nghe. Không phải bất cứ người ta nói cái gì mình cũng tin. Không phải người ta nói bất cái gì mình cũng đồng ý. Không. Mình phải cầu xin Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, họ nói hay là Thánh Thần nói? Lạy Chúa, Chúa dạy con cái gì qua những lời nói của người này đến với con? Lạy Chúa, điều họ nói là đúng hay sai, là thật hay là giả? Họ nói có ý gì, có mục đích gì hay không? Lạy Chúa, xin Chúa soi sáng cho con được thấy được cái điều đó. Khi mà anh chị em cẩn thận lúc nói cũng như cẩn thận khi nghe, thì lúc đó ta được đầy tràn Thánh Thần. Như Chúa nói, Thánh Thần sẽ dạy các con, sẽ nói trong các con. Nhưng mà đôi khi mình nói quá, không để cho Chúa Thánh Thần nói, có không? Đến đây mình không có cầu nguyện, không có lắng lại, mà lúc nào cũng Chúa Thánh Thần bảo im chút xíu để ta nói cho mày nghe ấy coi. Chúa Thánh Thần nói đi, cứ nói đi, con nói chẳng nghe. Mà Chúa nói không nói sống được, con nói liên tục liên thuyên, lúc nào cũng nói, lúc nào cũng mở miệng ra. Hồi xưa mẹ tôi chửi tôi cái tội mày, cái miệng của mày da non nó không kịp ăn. Cái da non vết thương mà anh chị em thấy nó he, sắp khép rồi, da non chỉ cần cái miệng. Mẹ tôi bảo may vừa phải thôi con, cái miệng bắt bép xa bép xếp, da non nó không kịp ăn miệng mày. Tôi nhớ lời mẹ tôi dạy ngày xưa, bà kỹ vô cùng. Tôi thấy mẹ tôi khó thật, nhưng mà nhờ vậy mà có lẽ mà mình nên người. Chứ nếu mà mẹ tôi dễ bề, tôi cũng nên gì, tương cướp. Tôi gặp thật chứ không phải đùa, thưa anh chị em. Vì thế mà những người làm cha làm mẹ chịu khó dạy dỗ con mình, biết cách học ăn, học nói, học gói, học su bà này, học gói đem về. Thôi bà ơi là bà, học ăn, học nói, học gói, học mở, chứ không phải học gói đem về. Ôi, tí gặp cái gì cũng đem về, nhà thờ có gì cũng sách đem về, nhà dòng có gì cũng sách đem về, ở nhà người khác có gì cũng sách đem về. Nó đánh chết chứ đừng có tưởng. Phải học nói, học nói, học gói, học mở. Phải biết mở chứ không phải chỉ biết gói. Gói là chỉ biết thu lại, chỉ biết tóm lấy, chỉ biết đem về. Còn mở là biết cho đi, biết chia sẻ, biết cộng tác, biết mở lòng ra. Và một trong những cái mà mở lòng ra khó nhất, đó là mở lòng ra để nói như là Thánh Stefano: Lạy Chúa, xin. Họ ném phải Stefano gần chết rồi đó. Những kẻ thù ném đá Stefano gần chết rồi đó. Mà lúc đó Stefano còn mở miệng ra, không phải là lạy Chúa xin vặn cổ mấy đứa ném đá con đi, lạy Chúa xin tiêu diệt kẻ thù của con đi, nó láo quá, lạy Chúa xin tiêu diệt những cái đứa mà đến chống phá lòng thương xót Chúa đây, đến mà nó cứ phục gậy bánh xe, đến mà nó cứ rình rình mò mò để nó phá hoại cộng đoàn chúng con, xin Chúa tiêu diệt nó đi. Có không? Chúng ta có cầu nguyện như vậy không? Mạnh lên, chúng ta có cầu nguyện như vậy không? Có đồng ý để cầu nguyện như vậy không? Nhưng như Chúa Giêsu đã cầu nguyện trên cây thập giá thế nào? Một trong bảy lời Chúa phán: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Stefano trước khi chút hơi thở cuối cùng không phải là trợn trừng mắt lên đầy sự giận dữ: Lạy Cha, xin Cha xé xác cái đứa mà nó ném đá con đi, có không? Lạy Cha, xin Cha cho cái nhà hàng xóm nó bị sập đi vì nó cứ chơi con, không có. Lạy Cha, xin cho cái con mẹ đối diện cửa hàng nhà con nó bán ế đi vì nó bán hết hàng, nó giành hết khách của con, có không? Có không? Có phải không? Thầm nguyện như vậy. Nhưng Stefano cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đây là cái ơn lớn nhất mà ngày hôm nay anh chị em xin Chúa cho anh chị em được cái ơn đấy đi. Để Thánh Thần ở trong anh chị em mà biết nói lời tha thứ. Thánh Thần ở trong anh chị em để biết nói lời về nhà thấy ông chồng mình, để anh chị em cầm cuốn lịch kia ca lên, về nhà thấy ông chồng mình đang là làm mình khó chịu, đang mình bực bỏ khó chịu, mình đi lễ Thánh Stefano mừng bắt nhật về, mình nói lời ôi giời ơi, tha thứ. Nói mặt nhăn như là bị tha gì nổi, nói mà lòng mình với cái mặt mình nó không ăn với nhau, vì mặt mình vẫn còn tức, lòng mình vẫn tức, mà miệng mình tha thứ không được. Nào, đón nhận lấy lòng thương xót của Chúa và biết thương xót người khác bằng cách biết nói lời. Những ai xúc phạm đến mình cũng, những ai nói hành nói xấu mình cũng, những ai chơi mình cũng, những ai cướp chồng mình cũng. Bà này bảo không chơi. Cái gì thì tha, mà nó cướp chồng con là con cho nó một lon à xít. À, lên đây, lên đây, cho nó lon acid làm sao, lên đây, mau lên. Sao cho nó lon acid hay là cho nó một lon nước thánh?
Dạ, con ghi là về thì...
Tôi hỏi là nó cướp chồng chị cho nó một lon acid hay cho nó một lon nước thánh?
Không cho con lon nước thánh.
Hả?
Cho lon nước thánh nhé.
Nói to lên, lon gì?
Lon nước thánh ạ.
Lon nước thánh, chị có chồng chưa?
Có đấy nhá.
Hả?
Có đấy nhá.
Có bị ai cướp chưa?
Chưa cho nhá.
Hay là chị có cướp của ai không?
Không đấy nhá.
Rồi bây giờ chị được ơn gì? Nói to lên, chị nói to lên, cái giọng phải nói to rõ lên, được ơn gì?
Con Maria hiện ở xứ Tình Giang, hạt bên này tỉnh A Tịnh. Con tháng 7 vừa qua này con đi khám Hà Nội về thì họ bảo là con loét dạ dày nặng với là ung thư hạch, nhưng mà con về con đi
loét dạ dày và ung thư hạch rồi về thì sao nữa?
Con nghe bà ngoại nói đấy, đừng đi điều trị mô cả mà đi vô Trà Long đi. Thì con đi vô Trà này, con đi khám xong về con vô Trà thì con xin cha đặt tay cầu nguyện cho con. Và con đi điều trị được 3 lần về thì dạ dày đã lành hẳn. Con ung thư thì được 80%, mà con đi hóa chất về được 6 lần, là chuẩn bị sáng tuần đi lấy kết quả là con lấy kết quả về sáng tuần thì con mới đi lấy kết quả. Thì bệnh của con là như là được 80% xong rồi thầy cha ạ.
Rồi, hết lên loại dày rồi ung thư hạch được khỏi 80% rồi gì nữa?
Con
tại sao mà chị biết đến lòng thương xót Chúa mà chị đến đây để cầu nguyện và được là Chúa chữa lành?
Con nhà con đi sang bên bà ngoại, ai cho ba một cái đai thì ba đưa sang cho con và nhủ con đi vào Trà Long đừng ghi chữa ở đâu nữa cả.
Chị sang nhà bà ngoại rồi bà ngoại cho cái đài, phải không? Vì hôm nay tôi cũng cho chị cái đài. Bà ngoại cho cái đài là 365 bài giảng hay 500 bài giảng?
Con thực ra đợt trước con đi con mua 4 cái, con cho họ hết cả đấy chứ con đi mượn họ về nghe.
Bà này cũng hay, mua 4 cái về cho hết, về đi mượn họ về nghe. Đây, Chúa tặng cho chị để khỏi phải đi mượn nha. 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Con Đường Tín Thác, trong đó có một cái CD đi kèm theo là cuốn sách chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục và 25 năm hành trình để đi loan truyền lòng thương xót Chúa với những khó khăn thử thách như thế nào. Mời anh chị em đọc, mời anh chị em nghe sách và đĩa đi kèm với nhau. Con Đường Tín Thác, đây Chúa chữa lành cho con. Rồi, rồi xin mời chị. Dạ. Rồi, chị được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Mata Bắc, năm nay con 54 tuổi. Thì con thì được nhiều ơn, nhưng mà con xin kể hai ơn của chị con và hai ơn đặc biệt của con. Kính thưa cộng đoàn, là con có hai bà chị. Thì chị rối rắm lắm, Chị lớn thì đi vào chùa để quy tên cái gì vào chùa đó con không biết.
Quy y, có pháp danh rồi.
Pháp danh. Rồi 15 với mùng 1 là cứ đi đội cái gì nhảy múa ở trong chùa. Con ở trong này con điện về thì chị có nói con câu là: con xin lỗi cộng đoàn, mày không có chồng đấy, mày thử có chồng như tao coi. Thế là con cũng nói lòng thương xót nhiều mà chị cứ không nghe. Đến khi biến cố gửi đến là tự dưng chị bị bệnh gan, bụng to, đi lên chùa nhảy tốt, nhưng mà về nhà thì đi đái, chồng cũng phải dẫn. Thế là con mới hồi đấy cũng chưa có đài, con gửi cái lòng thương xót về. Thế thì chị cũng có đọc. Thì về sau thì chị bảo ô, ông chồng ông tin. Biến cố gửi đến là một đứa con út tự dưng, nó cứ như là con điên vậy, đang đâu nó lại lăn đùng ra nó xỉu. Đưa đi Hà Nội thì người ta nói là không có bệnh gì. Thế một hôm đó thì nó ngay vào cái mùa phục sinh, nó chỉ vào mẹ nó là: mày sám hối đi, có cả nhà nhà mày chết hết. Lạy Chúa tôi. Thế là em gái con nó viên nói: chị ơi thôi quay đầu lại đi. Từ đó chị mới, con mới điện vào đây con dẫn đi xưng tội. Thế là chị mới tin vào Chúa. Thì từ giờ chị ý được đang cao bằng con đây này, nhưng mà có 4 mấy ký thôi, mà bây giờ chị còn 65 ký.
Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai, bà chị con trong buôn mỹ thuật cũng vậy, đi vào trong làm ăn, thế là bệnh tật quá, chồng bệnh, vợ bệnh, thế là mới nghe ai á, lập một cái bát nhang ở trước cửa. Thế là vì cứ 15 thì bên Phật họ đến họ lễ. Thế là chồng mới bị bệnh gan. Thì con cứ nói là thôi cảm ơn Chúa đi, chứ chị cứ rối rắm như vậy thì chị còn chết, không ai cứu được chị ngoài Chúa đâu, chỉ có lòng thương xót của Chúa thôi. Chị cũng không tin. Vì sao chị nói tin như mày ấy? Chồng thì đấy sắp chết rồi, đến khi chồng chết, bò chết, heo chết, đó mày tin chưa? Thế còn cũng lại nhờ một chị nữa, hai chị em con từ thành phố xuống ở đấy 10 ngày, còn cứ đọc kinh lòng thương xót thôi. Thì chị ở vùng sâu vùng xa, đến khi mà con cũng cứ cầu nguyện hoài, con bảo Chúa ơi, Chúa thương con như nào thì thương chị con đi. Thế mà Chúa nhậm lời. Thế là bây giờ thì chị con cũng con xuống là tự tay con hạ cái bát hàng xuống, con nói Phật có phạt thì phạt đi, đã có Chúa bên rồi, còn tự hạ xuống. Hoặc người ta nói rước thầy về để đưa đi, còn nói chả thầy nào hết, còn hạ xuống xem sao mà chẳng sao hết chà.
Rồi còn là ơn của con.
Dạ còn cái ơn của con thì Chúa ban cho con nhiều bệnh lắm, nhưng mà con nhận đó là bệnh tật, là quà Chúa cho. Cái rối loạn tiền đình, cái viêm đa khớp, cái viêm đa xoang, rồi cái bệnh mà con bị viêm giác mạc. Thì giờ viêm giác mạc con hết, viêm đa xoang con hết, rối loạn tiền đình con hết. Nhưng cái viêm đa khớp thì chắc có lẽ con cũng cứ cầu nguyện suốt ngày là cho con làm con dê còi. Thì ốm yếu thì mới được Chúa ôm. Thành thử là cái bệnh viêm đa khớp thì Chúa chưa chữa. Nhưng con...
cái câu hay nhất là ốm yếu thì Chúa ôm. Chị nói ốm yếu thì Chúa ôm, mà ôm Chúa thì không yếu. Anh xem thử coi, ôm yếu thì Chúa, mà ôm Chúa thì không. Có dám ôm Chúa hay không? Hay là cứ chạy theo bắt nhang, hay là cứ chạy theo vô đình, vô chùa rồi múa máy nhảy nhót, hay là chạy theo thầy bùa thầy ngải, cứ ôm theo những tà thần, những tà ma, tà đạo, tà khí, toàn là tà, mà không đi vào cái con đường chính là ốm yếu thì Chúa. Nhớ nha, chứ không phải là mình ôm Chúa đâu. Chưa chắc mình ốm yếu mình đã chạy đến ôm Chúa, mà mình ôm yếu mình lại chạy đi ôm người khác không chừng, đi ôm tà thần nào đó không chừng, ôm bát nhang, ôm bát gạo, ôm mấy cái nước thải. Nhiều người đã, công giáo đã như vậy. Nhớ, ốm yếu thì Chúa. Không dám nói à? Ốm yếu thì Chúa, mà ôm Chúa thì không. Ôm Chúa thì không ôm. Làm sao phải dứt thoát rõ ràng chứ. Ôm Chúa thì không. Không yếu. Dám Ôm Chúa thì không yếu vì Chúa ban sức mạnh cho mình cơ mà. Dám không?
Dạ.
Ôm Chúa thì không yếu. Yếu ốm thì ôm
Chúa.
Đó. Rồi sau nữa con.
Thưa cha là con còn một cái này nữa là cái ơn này con cũng đón nhận được như này. Khi mà con cuộc sống gia đình con không có, con sống cô đơn, thế mà nhà cửa không có thì Chúa lại gửi đến cho con một đứa bé mà mẹ nó bỏ nó từ khi 3 tháng tuổi. Nhưng mà trong cái thời gian 3 tháng thì mẹ cháu vẫn còn lanh quanh ở đây thì vẫn đi tới. Nhưng mà 2 tuổi là bỏ dứt luôn. Trong thời gian đó thì con khóc con bảo Chúa ơi, nhà cửa thì không có, con bị bệnh viêm khớp 10 mấy năm rồi. Thế nhưng mà người ta thì thái hóa 2 đốt là không đi được, còn thái hóa tới 8 đốt. Bác sĩ nói 8 đốt thì chỉ có nằm liệt mà con nói đấy. Đấy bác sĩ coi phim 8 đốt mà vẫn đi tốt. Thế thì con cứ bắt vạ Chúa thôi. Toa thuốc đưa về con để lên chân Chúa đó, con nói Chúa uống đi. Con không có tiền. Thế là con cứ để lên đấy mà thật sự con không có một viên thuốc. Ví dụ con chỉ uống cái thuốc mà gọi là đông y thì 180 một tháng. Thế thì bà cháu còn nói gì tin vừa thôi chứ tin như vậy mà không có thuốc làm sao bố. Thì thôi đấy mày nhìn gương đấy, là đó là con đấy rồi thằng bé đấy. Con cứ ôm ấp nó đi đi đâu con cũng cõng, con cũng xách, con chẳng có nhà cửa. Nhưng Chúa lại lo con bảo Chúa ơi, Chúa định cho con thì Chúa lại phải liệu. Con Chúa định cho con cô đơn lại gửi đến như vậy thì Chúa lại phải lo chứ cần con lo làm sao được. Thế là Chúa đến đâu Chúa cứ lo cho con thôi. Đấy là thằng cháu đấy con nuôi cho nó cho đến năm nay cháu cũng 13 tuổi rồi. Mà cảm ơn Chúa thì cũng không ngon lành đâu. Cũng mất một thời là cháu cũng mê game, cũng chơi game mà đã gọi là ghi hội viên trong cái tiệm net. Thế nhưng mà con cứ
cầu... Hội viên của tiệm net chơi game.
Vâng.
Tại vì hội viên lòng thương xót Chúa.
Đấy, thế mà con cứ đọc kinh nó bảo ở với bà thì chỉ cứ đi học về chưa ngủ, tối đọc kinh, hễ mà vui thì ít còn nhiều, hễ hư thì cứ phạt 50. Thế là nó bảo ở bà hết, chẳng có cái gì vui. Cảm ơn Chúa, nhưng hôm nay cháu nó đã nhận ra được là mẹ con bỏ nhưng Chúa không bỏ con. Chúa đã thường gửi bà đến cho con. Thì để nữa cháu còn nó lên nó nói còn một cái ơn mà mới nhất đây là con năm ngoái con có xuống đồng quê thì con cũng ham dầu xuống làm tiêu khoan 2 cái giếng thì kính thưa cộng đoàn, một cái 115 mét không có nước, một cái 98 mét không có nước, khoan đến cái thứ 3 không ai khoan nữa, con khóc con bảo Chúa ơi giờ thì vườn tiêu thôi vất đi à. Thế tự dưng thì con cứ cầu nguyện thì Chúa lại như xui dục vậy, con đi mua cái máy con hạ xuống cái giếng 92 mét. Thế là con bơm nước lên tưới phà phà.
Hallelujah. Hallelujah. Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Lúc nãy bài tin mừng Chúa nói đó, ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai cầu nguyện mà bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai bám chặt vào lòng thương xót Chúa bền đỗ đến cùng sẽ được. Anh chị em phải tin chắc như vậy. Thử thách ghê gớm lắm mà phải có thử thách thì mới biết rằng ai bền đỗ chứ. Còn không thử thách mà mới đào cái giếng lên cái là bảo ngon, mình ngon. Đào 2 cái giếng lên 2 nước cũng mình ngon. Đào 3 cái giếng nước lên cũng mình ngon. Mà chả bao giờ chạy đến với Chúa. Chúa để cho không có cái giếng nào mà vẫn tín thác, vẫn bền đỗ đến cùng. Cuối cùng có nước không? Nước chảy ra phà phà. Rồi bây giờ cái thằng con
chào, cái thằng... con một tí xíu này nữa này. Khi mà ở đó người ta nói con là bà điên, mùa mưa ấy thôi chứ mùa khô thì có mà mày ở đó mà cảm ơn Chúa. Năm ngoái thì mùa mưa con không dám, con để đến một cái mùa nắng. Thế năm nay con mới chắc ăn rồi, vẫn phà phà con mới làm chứng. Còn ngay sáng hôm qua con làm chứng như này, con chở cháu đi học mùa mưa. À, trời mưa sáng hôm qua, thế là xe nó bị đụng con. Hai bà cháu nằm quay oai ra, thằng bé 4 tuổi nó nằm ở trong gầm xe. Còn con thì cái xe nó quấn vô, cái chân nó quấn vô mà hai người gỡ không ra. Con nói Chúa ơi, cha ơi, bố ơi mau lên, không ai gỡ được hết. Thế là tự dưng hai người đàn bà người ta lắc lắc cái bánh sao rút chân con ra được. Con không đi được. Đêm con nhắn tin cho cha luôn, con nói cha ơi, cầu nguyện cho con với, chứ con đang ở bệnh viện, chắc con gãy chân gẫu này thì con chết mất. Thế mãi bà cha mới nhắn tin lại, con mừng quá thì con bảo rồi, sáng nay con đến đây. Cháu con nó bảo dì điên quá, hôm nay mưa bão không ai ra đường, mà dì dám đi, bảo vâng dì nhờ chở dì đi. Mà thưa cộng đoàn, ngày hôm qua con không đi được. Đi cháu nó xách lên xe đi, lễ tối hôm qua thì cứ phải cả thọc, mà nay con đi từ ngoài cái vào đây giờ đứng tốt đi này, nhưng mà vẫn còn xương đau lắm, đo nhưng mà không đau rồi một...
Rồi thằng bé đâu? Đây là thằng bé mà bố mẹ bỏ từ lúc 2 tháng tuổi đấy phải không?
Dạ.
Phải không con? Wow. Rồi con lui xuống chút. Đây con đứng trên này. Đây con tên là gì?
Dạ cha, con tên là Joan Maria Đinh Thiện Bổn.
Đinh Thị Muỗng á?
Dạ Thiện Thiện Bổn.
Đinh Thiện
Bổn.
Đinh Thiện Bổn.
Dạ.
À tôi tưởng à bổn phận Đinh Thiện Bổn. À, hôm nay con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ cha, hôm nay con 13 tuổi, con học lớp 8.
Rồi con được ơn Chúa như thế nào rồi đó, con mê chơi như thế nào rồi con được ơn quay về với Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ cha, là hồi đó thì con nghe mấy đứa bạn xấu trong lớp thì nó rủ đi chơi. Thì con chơi một lần thì bắt đầu nghiện. Thì cứ phải một tuần ít nhất là một ngày phải chơi. Nhưng mà sau khi mà bà nói với con rồi, bà nói về lòng thương xót Chúa, thì con quay lại với Chúa và bây giờ con không có nghiện game nữa.
Rồi mà con là người mà ba má con đã bỏ con, bây giờ con có nhớ ba má và có biết mặt ba má không?
Dạ mặt mẹ con thì con không nhớ. Nhưng mà sắp tới đây thì con đi phỏng vấn để con đi qua đó với gia đình con. Với ba con.
À?
Với ba con nữa.
À thưa anh chị em, nó sắp đi phỏng vấn để nó đi đâu?
Dạ sang Mỹ với gia đình.
Sang Mỹ với gia đình. Ta thấy một đứa con mà bị bỏ rơi từ lúc
dạ thưa 3 tháng tuổi. Thế thì bà nội thì ở bên Mỹ, còn bà ngoại thì không bao giờ nom nòm gì tới, có coi như ở dưới miền Tây á. Thế thì vừa rồi giấy tờ của cháu rất là trục trặc, nó cái giấy khai sinh nó không có tên mẹ cho nên không được. Đến khi mà con cứ cầu nguyện, con nói Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm rồi, giờ Chúa thương đến cháu đi, chứ giờ con ốm, nó bảo con là nếu mà Chúa không chữa bệnh cho bà chết là con ôm bà con chết luôn. Thế mà chỉ vì cái câu đó mà chắc Chúa nhận lời đấy.
Rồi bây giờ con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con có cầu nguyện lòng thương xót Chúa như thế nào?
Dạ con được biết đến lòng thương xót Chúa là hồi đó con khoảng 7-8 tuổi thì bà có dẫn con lên Chí Hòa để đi lễ mà cha làm. Bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho bố con, tại vì hồi xưa bố con đi lắc nhiều nên giờ đầu óc không có bình thường. Xin cha và cộng đoàn cũng cầu nguyện cho bố con để bố được bình thường như hồi xưa.
Rồi bây giờ câu hỏi cuối cùng là lớn lên con có tính đi tu không?
Dạ không.
Con có tính mình sẽ làm gì không?
Dạ nếu được thì con sẽ, nếu lúc đó cha còn thì con đóng góp cho cha một ít.
Mày nói nếu mà cha còn biết là tao sẽ chết đúng không? Rồi đây cho tặng cho con, cha vẫn còn. Thằng nếu cha còn ha, đây cho tặng cho con cuốn này, con đưa về cho bố con nhá. Con đi sang Mỹ đó, con cầm cuốn này, tất cả cái này cha gửi là gửi con cầm sang Mỹ nha. Cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD. Rồi đây là cuốn lịch Lòng Thương Xót Chúa 2018. Đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra ngày 13, nếu con còn ở đây thì con cố gắng đến. Nó, nếu mà cha còn ở đây ta nghe ta còn phấn khởi, chứ nếu cha còn tức là còn sống trên cõi đời này thì đây là cái móc khóa cho ba con để mà lái xe hơi nha. Xe hơi thì cha không có, mà móc khóa thì cha có nhiều. Đây là cái máy 365 bài giảng, con cũng đem sang Mỹ hết cho cha. Và cuối cùng con ôm luôn Chúa Đấng Nhiều Lòng Thương Xót đi với con nha. Thằng bé đẹp trai, hallelujah, Nguyễn Thiên Bổn. Rồi xin mời anh chị. Thưa anh chị em, bây giờ mà kiếm một đứa mà bảo là đi tu không, 100 đứa trả lời là không, vì nó thấy tu khổ quá chắc. Nó thấy tôi cỡ này và chắc là thôi đi tu giống như cha Long suốt ngày quần quật như trâu thì thôi thà ở nhà sướng hơn. Con được ơn gì con?
Dạ, con Phêrô Hồ Văn Biên, con nay 42 tuổi. Thì con gia đình con được ơn Chúa nhiều. Thì lúc mà sanh ra, dạ lúc sanh em bé đấy, con của con ra là mới được 3 ngày là bệnh nằm bệnh viện như đồng hai là bác sĩ là chẩn đoán là rất nhiều bệnh lắm, nhưng là nhỏ thì rất nhiều. Dạ. Nên con cầu xin Chúa ơn Chúa, nên Chúa ban ơn cho con của con hôm nay là được 15 tháng tuổi cũng là
rồi. Hallelujah. Đây mẹ nói rồi bố bế nó đi rồi mẹ nói tiếp. Rồi con tên là gì?
Dạ con là Tân Tòng.
Con là Tân Tòng.
Dạ Maria Hoàng Thị Hoài Thu. Nhà con ở Di An Bình Dương ạ.
Rồi con là Tân Tòng, con lấy chồng con theo đạo đúng không?
Dạ thưa cha, gia đình con là người lương, nhưng mà con được Chúa chọn cho con theo đạo từ lúc con học lớp 5 là. Dạ là trong dòng họ nội ngoại của con không có ai đi đạo hết á. Thế có một mình con thế, nhà con cũng ở gần nhà thờ, nhưng mà sau con xin ba mẹ con cho con được đi theo Chúa. Thế là ba mẹ cho con đi theo. Sau đó con cũng rửa tội, xưng tội với chịu rước lễ từ khi hồi con còn đi học. Thế lớn lên con vào đây gặp anh, là con cũng đi chọn người nào có đạo con mới lấy. Dạ thế,
cái này là đặc biệt, không phải là vì lấy chồng mà theo đạo, nhưng mà cô ấy cả gia đình là người ngoại đạo, nhưng mà đến 5 tuổi thì cô ấy 5 tuổi lớp 5 thì cô ấy bắt đầu cô ấy biết Chúa và cô học đạo, cô ấy được rửa tội, rồi sau đó thì cô quyết tâm là cô ấy sẽ chọn người có đạo thì cô mới lấy, và Chúa đã ban cho cô có một người chồng có đạo. Rồi hai đứa chúng con sinh con đẻ cái như thế nào chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa con, thưa cha, con thưa cộng đồng, gia đình con thì lúc Chúa chọn cho gia đình con để xây dựng cho nên vợ lên chồng thì gia đình con được 3 đứa con. Dạ thì nay con được nhiều ơn Chúa lắm, nhưng mà những cái ơn gần đây nhất thì là con có sanh em bé, sau là em bé 15 tháng, cháu sanh xong được 1 tháng đây là cháu bị sốt. Thì vợ chồng con cho cháu đi lên bệnh viện Nhi Đồng 2 thì bác sĩ xác định cháu là bị viêm màng não nặng.
Bị viêm màng não lúc đó là mấy tháng tuổi?
Cháu được 1 tháng mấy ngày á, là cháu lên bệnh viện cháu bị viêm, bác sĩ nói là cháu bị viêm màng não nặng, ở trong não của cháu có tới 2.700 con virus. Thì bác sĩ nói là bây giờ, lúc đó con khóc nhiều lắm, thì bác sĩ nói là thôi bây giờ thì bác sĩ cũng tìm mọi cách để cứu cháu, nhưng mà bác sĩ không có hứa được, là tại con cứ đi theo con hỏi thì bác sĩ nói là bác sĩ không có hứa được cái gì trước hết, nếu mà cháu mà kháng sinh cháu với là nếu mà cháu qua được thì chớ, mà không qua được thì là sẽ để lại cho cháu một cái di chứng sau này, một thì bại liệt, hai nữa thì cháu sẽ có một cái di chứng là cái đầu bự. Dạ. Nhưng mà đến khi sau con khóc nhiều lắm, thì sau đưa cháu vào phòng cấp cứu hồi sức hết 2 ngày, thì sau con khóc xong cái con cũng cầu nguyện Chúa và xin Chúa thương cho con, vợ chồng con cũng được 2 cháu lớn rồi, cách 12 năm con mới sanh lại bé này, thì vợ chồng trước khi cũng muốn sanh em bé, con cũng cầu nguyện Chúa là cho con sinh thêm 1 đứa nữa cho nó vui cửa với nhà, thì sau Chúa cũng cho con chọn thêm được 1 đứa nữa, thì giờ Chúa thương con cho con hết bệnh, thì con khóc nhiều lắm. Sau ở trên bệnh viện Nhi Đồng có một cái bàn thờ thờ Chúa, thì cứ ngày nào con cũng đi ra đó con khóc, con cầu nguyện với Chúa. Thế là đến 1 tuần sau bác sĩ cho cháu đi xét nghiệm lại, con thử ở trong não bé nó có bớt được con virus không á, để tìm cách điều trị. Thế là 1 tuần sau bác sĩ ra khám thì là bé hết hoàn toàn, và cho bé nằm thêm 1 tuần nữa là bé về. Này thưa cha, còn một ơn gần đây là ngày Chủ nhật vừa rồi là ngày 24 á, đúng là giờ này con chết à, Ê, con đi chợ sáng sớm, con đi chợ thì con chạy đi xuống là đi chợ, thì con đang đi ở phía trong đường, thì có hai cái chị kia, chị cũng chạy cùng chiều với con một chiếc xe ô tô nữa, nhưng mà nhiều xe lắm. Thế con đang chạy sau, hai chị đó chạy trước, con chạy sau. Thế hai cái chiếc xe tải dưới nó lao lên một cái, thì tự nhiên con cũng không biết ở sau lưng con có xe tải nữa. Tự nhiên chiếc xe con giống như là có chúa mẹ gì đẩy con vậy đó. Tự nhiên con chạy vèo lên trước khoảng tầm, cách khoảng tầm 1 mét à. Thế là hai cái chị mà chạy trước con á, thế là chị chạy phía ngoài, chiếc xe tải đâm chị chết tại chỗ luôn. Còn con thì chạy lên phía trước, mà đúng người chết là con á, nhưng mà giống như có chúa đẩy con á, đẩy mấy cái xe nó chạy lên trước con không có biết gì luôn á. Xong quay lại thì hai cái chị mà chạy trước con á, mà nằm phía ngoài thì đã chết, chết một chị, còn một chị thì gãy chân. Dạ, còn con thì con chạy về tới nhà, con thấy con mừng quá, con nhào cho con ôm con rồi con khóc. Còn chồng con thì đi thành phố, con gọi điện cho chồng nói anh ơi em về tới nhà rồi, Chúa đưa em về tới nhà rồi. Anh chồng con hỏi làm sao, con nói lúc này ở ngoài kia bị tai nạn mà giống như Chúa đẩy em về trước đó, còn hai cái chị kia chạy trước em mà chị thì chết rồi. Thế con chỉ nói được nhiêu đó rồi con khóc.
Chúng ta thấy đây là một người tân tòng, một người tân tòng mà phải có, Chúa nói là bền đỗ đến cùng. Không phải là mình chỉ theo đạo rồi mình cho nó xong, nhưng mà phải bền đỗ đến cùng, có nghĩa là đến hơi thở cuối cùng. Vì thế mà hai cái thử thách thứ nhất là sau khi sinh được hai đứa con thì 12 năm sau chị mới sinh được đứa thứ ba. Sinh được đứa thứ ba được mấy tháng?
Dạ, cháu được hơn một tháng.
Hơn một tháng thì bệnh viêm màng não và có 2.700 con virus ở trong đầu, anh chị em tưởng tượng. Và bác sĩ bảo là chỉ có một là chết, hai là bại liệt, ba là cái đầu nó to phù lên. Ấy thế mà kiên trì cầu nguyện với những giọt nước mắt của người mẹ, Chúa đã cho đứa bé nó khỏe mạnh như thế này. Chúng ta ảnh bế cao nó lên cho mọi người thấy rồi. Đây là đứa bé đã được Chúa cứu đây. Giơ lên. Hallelujah. À, nó còn bé nó chưa nói được. Vâng, thưa anh chị em, đấy là một cái ơn thứ hai mà chị vừa kể lên, thoát chết trong đường tư kẽ tóc. Ba người mà hai người chạy đến phía trước chạy ngang ra thì bị xe tông, một người chết, người bị thương nặng, không biết giờ sống chết ra sao. Còn chị lành lạch, hoàn toàn không có bị xây sát gì, đang đứng ở trước mặt chúng ta đây. Hallelujah. Và trả tặng cho chúng con đây món quà Giáng sinh nha. Đây là cuốn Con đường tín thác, và đây là cuốn lịch Lòng thương xót Chúa 2018, và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, và đây là chàng chuỗi cho con nha, chàng chuỗi cho con. Người cố gắng đeo lấy một chàng chuỗi để cầu nguyện. Đây, chàng chuỗi cho chồng.
Cảm ơn cha.
Rồi thằng bé, đây bé, đây cho con cái máy móc khóa Lòng Chúa thương xót, để Chúa móc con lại với Lòng thương xót Chúa nha. Lớn lên đi tu nha.
À cha đấy. À cha.
Phú được xuống. Rồi. Rồi xin văn về chỗ. Rồi xin mời anh. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Văn tắt, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ con xin kính chào cha, con xin kính chào cộng đoàn bốn phương trời quy tụ về đây. Được phép cha cho con làm xứng cho Chúa. Trước hết con xin chúc cha.
Thôi, ơn gì của Chúa kể mau lên. Được kể ngay. Thôi đừng có dài dòng, quá. Dạ, ơn gì của Chúa kể.
Gần đây con được có ba cái ơn. Thì cách đây hơn một tháng thì con lâm vào bệnh là viêm đa xoang, viêm màng não và đái tháo đường, rồi nhiễm trùng máu. Bệnh rất nguy hiểm. Thì trong thời gian chờ bệnh viện một tuần thì con không khỏi được. Trong lúc khoảng 2 giờ chiều thì con được lâm vào bệnh nguy kịch, được cha quản sự nhiệt tình cây liệt và sức dù cho con. Sau chuyến ra bệnh viện ngoài Trung ương Hà Nội thì được mọi người cầu nguyện, và vợ con nhắn tin vào cho cha thì cha nhắn tin lại là cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì trong lúc con cấp cứu 3 ngày thì tính lại. Sau con trở về, con vào đây thì đang còn đau, nhưng có vợ con là và anh em đưa vào đây. Thì con vào đây là con uống cốc nước thứ nhất, cốc nước thứ hai là con đổ lên đầu và cha đặt tay. Từ đó trở về nhà là con hết đau, khỏi bệnh luôn. Đó.
Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. chết hết rồi, không có bền đỗ rồi, thấy không? Phải bền đỗ đến cùng mà mới tí ra bỏ cuộc hết rồi. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Vẫn chưa mạnh lên, mãi lên. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được.
Còn đến thứ hai nữa thì con là có người con trai, thì con có vay gần 3 triệu ngân hàng đi Nhật. Trong lúc thời gian đi Nhật thì số tiền ngân hàng đã chuyển sang Nhật rồi, nhưng trong lúc thì cháu phỏng vấn lại thì hơi trật, cho nên là số tiền không lấy về được. Thì vừa con cùng nhắn tin vào cho cha, là cha cũng nhắn tin về là cha sẽ cầu nguyện cho gia đình con, sau đó 5 ngày thì bên Nhật phải gửi tiền hoàn trả lại cho con, mà cũng có mất còn gần 100 triệu, hơn 100 triệu gì đó, nhưng mà cũng không đáng kể vì đó là cũng ơn Chúa là
rồi. Ơn thứ ba.
Dạ, ơn thứ ba nữa thì từ hôm con vào xin ơn đây thì về thì có người lại gọi đứa con trai đó đi Hàn Quốc. Thì đến Hàn Quốc thì trong vòng một tuần thì ra thi đỗ luôn. Và trong lúc con thì thiếu tiền thì anh em làng xóm mấy người thì cho vay 95 triệu, người 20, người 30, thì tổng kết được khoảng gần 304 triệu. Thì hôm nay của con trai đã ở bên Hàn Quốc ổn định rồi. Đó là ơn thứ ba là con xin cảm.
Đây anh gửi cái máy này sang cho đứa con của anh bên Hàn Quốc nha. Nếu có dịp nó đi Hàn Quốc, gửi cái máy 365 bài giảng, rồi gửi cuốn sách Con Đường Tín Thác có CD kèm nha, gửi sang cho cháu. Rồi đây là cuốn Lịch Lòng Thương Xót Chúa 2018. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nhớ ngày 13 mỗi tháng đến cầu nguyện với Đức Mẹ ở đây nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin Chúa lành cho anh. Nói muốn cảm ơn, đừng có cảm ơn, cảm ơn Chúa đủ rồi. Tôi đâu có lại cái gì đâu mà anh cảm ơn tôi. Tôi chỉ là cái thằng đầy tớ vô dụng, vô duyên, bất tài. Chúa bảo mày làm cái gì, mày làm cái đó. Hả? Hai ông bà hả? Và hay chị là cái gì của ông này?
Con là vợ của ông ạ.
Bà này là gì của ông?
Vợ của con ạ. Ba vợ của con ạ.
Rồi hai ông bà được ơn gì?
Thưa cha, là thưa cha con có được cái ơn là con xin chào cha và chào cộng đoàn, con xin tạ ơn Chúa, con là người tội lỗi thì con cũng nhiều ơn lắm.
Thưa chú, ông được ơn gì ông nói cho tôi nghe, bắt đầu bà nói giùm tôi nghe may là tôi hiểu hơi rõ hơn được rồi.
Dạ thưa cha với thưa cộng đoàn, con được thưa cha cho con là một gia đình tội lỗi nhất, thì cũng được nhiều ơn Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi cho con. Con là cách đây 30 năm là con bị 10 chứng bệnh trầm trọng cha. Con bị đá khớp rồi viêm khớp phải nến, quá như là đá khớp rồi viêm xoáng rồi bao tử rồi viêm băng quang rồi u chơ tử cung, với lại băng huyệt 8 năm miên điên miên. Mà con đi chỉ hoa thì mới đỡ được một phần. Hồi cha đang ở chỉ hoa sau 2012 thì cha đi thì con cũng biết tin tức, thì con buồn và cầu nguyện mắm mỏi suốt 5 năm. Thì đến hôm tháng 5, mấy ba tháng 5 vừa rồi á, là con...
Rồi, chị ấy là bị cách đây 30 năm, chị bệnh 10, bị bệnh 10 thứ bệnh. Rồi đến chị Hòa, chị xin tôi cầu nguyện. Sau đó thì tôi đi vắng, không ở chị Hòa nữa. Chị mong mỏi đợi chờ mãi đến ngày 13 tháng 5, rồi chị mới có dịp để bước đến trao điểm tin mừng, kể tiếp.
Dạ, rồi 13 tháng 5 con không biết địa chỉ con cha ở đâu. Thì tháng 10 là con đi theo báo chóng là con hỏi được tin con đi chấm cửu á. Rồi họ cho con bán cho con một cái đai. Về con nghe là con họ giới thiệu là con vào trong này là con vào đến miền Đông là con ở Đắk Minh. Dạ, rồi con vào trên năm đến miền Đông là con không biết chừng là con cứ hỏi mấy chú chê ốm này. Con dần được một đoàn là một ông 85 tuổi, một ba 85 tuổi. Là con dần đi được 8 người, lần đầu tiên là con mén theo chê bịt là vào đến đấy là con mừng lắm. Mà con lên được mà làm chứng cho Chúa là hiện giờ là Chúa chữa con lành được 10 bệnh thôi.
Mang 10 căn bệnh suốt 30 năm mà kiên trì bền đỗ đến cùng thì sẽ được. Kiên trì bền đỗ đến cùng sẽ được. Tại vì chị đã gặp chúng tôi ở Chi Hòa, rồi sau đó một thời gian không biết đâu cả, rồi sau đó thì chị đi châm cứu, gặp một người tặng cho chị cái máy, cái đài, Rồi chị nghe, rồi chị hỏi thăm, rồi gặp cái ông già 85 tuổi, bà già 85 tuổi dẫn chị đến đây. Dẫn cả ông già 85, bà già 85 đến đây, rồi sau nữa, rồi đã được khỏi bệnh, rồi còn ông chồng của chị.
Dạ, rồi quán bị quán nhớ thoại hỏa là đi bo mà quán đình đi trá chữ của Vinh Hướng để chiến trên lắm, chứ quán đi được nổi nào bao giờ. Chùa chưa lanh hết quá như bệnh băng huyết cũng lanh hẳn luôn.
Rồi bệnh băng huyết cũng lành mà bệnh khớp mà phải bò bò bây giờ đi được chưa?
Dạ chưa, đi con đi.
Đi con anh, dắt theo hai người đi, dắt tay nhau có đi được không? Bình thường. Rồi. Rồi còn ông chồng của chị thì sao?
Chồng xin lỗi cho.
Ông nói thì tôi hơi phải dịch hơi khó.
Dạ, quán có một cái ớn là chồng cũng bị thoái hóa mà cũng lanh được cả lưng cả đau gối cũng lanh được rồi, ra đây 3 lần rồi. Ừ. Ở bên Đắk Lắk sáng nay được 3 lần. Con quán thì 8 lần, 6 tháng là quán đi 8 lần, cứ đây tháng là quán cứ đến với chùa mà.
Rồi 6 tháng đi 8 lần, còn anh đến đây mấy lần?
Dạ, thưa cha con đi được 3 lần ạ. À.
Bệnh gì?
Dạ con bị bệnh đau lưng ạ, à, mà con đau đã tím, con đau cả dạ dày ạ. Con đau cả sáu lưng này, con đau đau gối luôn, đau đủ bệnh lắm, mới cùng ta đến chùa chùa cho vợ chồng cho con. Bây giờ xin cha cầu nguyện chứ.
Bìa hết rồi.
Dạ, thì xin cha cầu nguyện.
Bìa hết rồi, bìa cầu nguyện cho hai vợ chồng sao?
Cháu xin hỏi, xin cha cầu nguyện cho hai đứa con gái con lấy chồng mà chưa bị rối nhỉ?
Rồi, hai đứa con gái lấy chồng bị rối phải không?
Là chuyên gia cho con nói cho một con trai nè, bị hiểm nguồn 7 năm. Vâng. Nhà con trai con là thằng thứ hai là bị cưới được 7 năm mà hiểm nguồn. Đi khắp nơi lấy thuộc tư dụ, đi khắp lành. Để con cứ cầu nguyện với chùa, với mẹ, nhờ mẹ đến với chùa. Rồi con đưa dấu về con đi 2 lần ở Lập Vàng. Vào con không vẫn là chùa chưa bán. Để con cứ kiên trì, để con nắm vào rồi, con lên ra báo, con dẫn con trai đi. Rồi là chín chóng nhờ mẹ đến với chùa là chùa thương bán cho con về được 20 ngày là con có bầu.
Đi về 20 ngày là bà có bầu.
Con có bầu. Hả? Dạ con dâu con có bầu.
À con dâu bà có bầu. Tôi tưởng mà đi 20 ngày mà về bà có bầu thì con ơn lớn lắm. Là bà là con dâu của bà là mà con trai của bà ấy lấy vợ và 7 năm. 7 năm không có con. Và đến đây 2 lần cầu nguyện và cuối cùng đi về 20 ngày sau thì con dâu bà có bầu. Rồi hallelujah. Của tôi nhà này nhiều ơn quá, đây tặng hết cho gia đình chị đây cuốn món quà Giáng sinh nha, con đường tín thác. Đây là lịch lòng thương xót Chúa 2018. Đây là máy 365 bài giảng về cho cái đứa con dâu 17 năm nha. Rồi đây là cái móc khóa tặng cho ông người đã bị đau lưng, đau bụng, đau khớp bây giờ đã được khỏi. Đây tặng chồng cái móc khóa. Rồi đây là cái quạt 100 năm. Đây 13 cố gắng đến đây nha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị nha. Hallelujah. Mấy anh chị em chúng ta cùng cầm cuốn lịch trên tay. Ai bền đỗ đến cùng thì sẽ được cứu thoát. Nhớ cho nên chị em hôm nay chưa được làm chứng thì cứ bền đỗ đến cùng, sẽ có ngày Chúa gọi anh chị lên làm chứng. Có bà cụ già tám mấy tuổi mà bà lệ khệ tính lên làm chứng không được, cho thấy không? Vẫn còn muốn gì? Rồi đây, đây con lên làm chứng, bé còn lên đây, ưu tiên cho bé này. Đây con, đây. Rồi lên đây. Rồi con đứng trên cao này với cha, đứng trên. Rồi con tên gì?
Con tên Du Xe Cám Phi.
Du Xe gì?
Du Xe Cám Phi.
Đáp Đình Phi. Rồi họ vô Đáp Đình Phi hả? Hả?
Cám Phi.
Rồi có bao nhiêu tuổi?
Con 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Con ở đâu?
Con ở Tân Phước.
Rồi Tân Phước con được ơn gì? Con nói cho mọi người nghe. Con quay xuống. Rồi nói cho mọi người nghe con được ơn gì?
Ơn
ơn gì? Được ơn gì? Bình tĩnh. Con được ơn Chúa ban cho con ơn gì? Nói cho mọi người nghe.
Ban cho con sống. Con chết ở dưới hồ. Tại vì bà ngoại đọc kinh. Mà Chúa thương, Chúa ban cho con sống lại.
Rồi con ở dưới hồ. Con sao con chui dưới hồ?
Tại vì mấy bạn xô con xuống. Mà mẹ con lấy móc kéo lên nhưng không được. Bà ngoại con về nhà, bà ngoại đọc kinh. Chúa thương, Chúa mới ban sống lại.
Rồi, hallelujah. Đây cho tặng cho con cuốn sách con được thí thác về cho ba má con nhé. Đây là cái máy nha, rồi chưa? Đây là cái móc khóa cho con nha. Rồi, còn lại nốt cây quạt 100 năm cho con luôn. Chúa chúc lành cho con được gửi thăm bà ngoại nha. Bà ngoại con bao nhiêu tuổi?
Bà ngoại con 70 tuổi.
Bà ngoại con bìa còn sống không?
Dạ con.
Rồi, bìa bà ngoại có dạy con đọc kinh lòng thương xót không?
Dạ có.
Đọc đi, vì cuộc khổ nạn.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cho ơn xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu xin.
Con xin dân.
Con xin nhân
lên cha
dạ.
Mình
âu linh hồn và hành tinh của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con để bình biệt tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Rồi cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con nha. Điều mấy chị em chúng ta cùng cầm cuốn lịch ở trên tay rồi tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, cùng nhau hát một bài để mừng Chúa đã đến ở giữa chúng ta. Và ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Ai bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Còn vẫn trông cậy Chúa dù cho thế nào, dù cho thế nọ, dù cho thế kia. Còn vẫn trông cậy Chúa dù cho thế này, dù cho thế nọ, thế kia. Còn vẫn trông cậy Chúa vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được. Ai kiên trì với Chúa sẽ được. Ai vững lòng trông cậy và lòng thương xót Chúa sẽ được. Đời chị em chúng ta làm thật đúng nhịp, thật theo chúng tôi nha. Giơ lên, giơ lên tất cả, làm thật nghiêm trang số sáng rồi hạ xuống. Giơ lên, con vẫn trông cậy Chúa, xin Chúa ban cho con ơn bền đỗ đến cùng để con được cứu thoát.
Con vẫn trong tay Chúa.